là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Kitaoka Shinichi, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.
Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ tư năm 2021 với chủ đề Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia sẽ diễn ra ngày 25 và ngày 26 tháng 11 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội.
Tính đến sáng nay, Hà Nội đang phong tỏa 103 điểm, 13 chùm ca bệnh.
Phần tin thế giới có những thông tin Việt Nam ủng hộ hỗ trợ Iraq xử lý các thách thức.
Nhiều nước châu Âu, trong đó có Hà Lan, Hy Lạp, tái áp đặt các biện pháp phòng dịch mạnh tay.
Hàng chục người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng tại Bulgaria. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự hội nghị có 600 đại biểu tham dự tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành và với tất cả các xã phường thị trấn trong toàn quốc. 75 năm sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 1946, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa nghệ thuật thời gian qua. Kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, tri thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước, tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tham quan, nghe giới thiệu về triển lãm văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, triển lãm quy tụ 320 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu, 123 tài liệu hiện vật quý hiếm được trưng bày theo 6 chuyên đề trong dòng chảy văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 11, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Kitaoka Shinichi, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Tại buổi tiếp, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ, thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam thông qua nguồn vốn ODA trong gần 30 năm qua. Ghi nhận và đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của tổ chức JICA trong việc triển khai các dự án ODA tại Việt Nam, cũng như nhanh chóng triển khai hơn 4 triệu liều vaccine và nhiều thiết bị vật tư y tế do Chính phủ Nhật Bản viện trợ, hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình tăng cường năng lực ứng phó với dịch bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao triển vọng phục hồi kinh tế của Nhật Bản và cho rằng hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để ứng phó đại dịch, phục hồi phát triển kinh tế. Chia sẻ về một trong ba đột phá chiến lược của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 là phát triển hạ tầng, Thủ tướng cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam cần lượng vốn rất lớn để phát triển hạ tầng chiến lược và tiếp tục xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng về ODA. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam các khoản ODA thế hệ mới với cách làm và biện pháp mới, cùng ưu đãi tối đa, đủ lớn, linh hoạt để sử dụng trong nhiều lĩnh vực và với thủ tục đơn giản nhất, tập trung vào 6 lĩnh vực: nâng cao năng lực y tế, nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng, giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và miền núi phía Bắc. Chuyển đổi số, phát triển bền vững, một phần cho an sinh xã hội liên quan đến tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và phát triển hạ tầng chiến lược. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA, tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia JICA sang công tác tại Việt Nam. Trong bối cảnh dịch COVID-19, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiến độ triển khai các dự án, Chủ tịch Kitaoka Shinichi đánh giá cao hiệu quả của các dự án ODA của Việt Nam và cho biết sẽ lấy mô hình thành công trong việc hỗ trợ xây dựng các bệnh viện lớn ở Việt Nam trong nhiều năm qua để JICA triển khai xây dựng 100 bệnh viện ở các nước khác. Chủ tịch Kitaoka Shinichi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế, tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực y tế, đầu tư công và phát triển nguồn nhân lực.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì chương trình tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 thành phố, chuyển giao kinh phí mua 1.009 tủ bảo quản vaccine cho tuyến y tế cơ sở, kinh phí hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trử Xuân Dũng tham dự. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp nhận ủng hộ của 3 đơn vị doanh nghiệp gồm Tập đoàn Vingroup ủng hộ 2 triệu test Ritam PCR, Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab ủng hộ 100 máy tính bảng trị giá 360 triệu đồng cho chương trình Sóng và máy tính cho em. Bộ Tư lệnh Thủ đô ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Ngay sau khi tiếp nhận, 2 triệu test Ritam PCR đã được chuyển giao cho Sở Y tế Hà Nội để phục vụ công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chuyển giao kinh phí 20 tỷ 180 triệu đồng từ quỹ phòng chống COVID-19 thành phố để hỗ trợ cho 579 trạm y tế xã phường thị trấn mua 1.009 tủ lạnh bảo quản vaccine, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở thủ đô đáp ứng yêu cầu công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Từ chương trình Sóng và Máy tính cho em, Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục chuyển giao kinh phí 2 tỷ 269 triệu đồng, hỗ trợ mua 267 bộ máy tính, trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 8 quận huyện thị xã, Đống Đa, Long Biên, Sơn Tây, Ba Vì, Phú Xuyên, Thạch Thất, Thanh Oai và Thường Tín. Trân trọng cảm ơn các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song vẫn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành cùng thành phố chống dịch và chăm lo an sinh. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định đây là nguồn lực thiết thực, tiếp sức cho thành phố nỗ lực kiểm soát hiệu quả, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo công tác cho học sinh có đủ điều kiện tiếp cận phương thức học trực tuyến, thích ứng an toàn, linh hoạt trong giai đoạn bình thường mới. Đồng thời, đại diện chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các quận huyện thị xã cam kết sử dụng đúng quy định, minh bạch, hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ quỹ phòng chống COVID-19 thành phố và chương trình Sóng và Máy tính cho em.
Sáng nay, huyện Thạch Thất đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam huyện Thạch Thất lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ huyện Thạch Thất lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu thực hiện. Cụ thể, phát triển 200 hội viên, mở rộng thêm 2 mô hình hoạt động nhân đạo, trao tặng 19.500 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam, trao tặng thêm 10 con bò cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây sửa 10 nhà chữ thập đỏ, triển khai thực hiện tháng nhân đạo với 2.500 suất quà trị giá 1,25 tỷ đồng. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ huyện khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 35 ông bà. Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ khóa 6 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Thạch Thất khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được Trung ương Hội chữ thập đỏ, Thành hội và Ủy ban nhân dân huyện tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016-2021.
177 trí thức trẻ Việt Nam với 136 đại biểu trong nước và 41 đại biểu từ 16 quốc gia vùng lãnh thổ sẽ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ tư năm 2021 với chủ đề Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra vào 2 ngày, ngày mai ngày 25 tháng 11 và ngày 26 tháng 11 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội, với 4 nhóm nội dung: nghiên cứu và sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao, kết nối, phát triển. Diễn đàn kỳ vọng là kênh để chia sẻ tri thức, kết nối nguồn lực, tiếp tục củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, mục tiêu xây dựng một Việt Nam hiện đại và thịnh vượng.
Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho đến nay, mặc dù 100% bộ, ngành, địa phương đã triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, nhưng 90% trong số đó mới chỉ ở mức cơ bản. Cụ thể, đa số mô hình đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp của các bộ, ngành, địa phương vẫn ở mức cơ bản, chưa bao phủ hết các hệ thống thông tin, chỉ giám sát, đảm bảo an toàn thông tin cho một số hệ thống thông tin của bộ, tỉnh, chất lượng dịch vụ giám sát, bảo đảm an toàn thông tin ở mức trung bình hoặc thấp. Không những thế, nhiều địa phương, bộ ngành đang thực hiện theo hình thức thử nghiệm, chưa có cam kết về dịch vụ. Do đó, trong năm 2021-2022, các bộ, tỉnh cần chuyển mô hình 4 lớp đảm bảo an toàn thông tin từ mức cơ bản lên nâng cao, tức là giám sát 100% các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, chất lượng giám sát đảm bảo an toàn thông tin đạt tối thiểu ở mức 3/5.
Nhằm phân tích dự báo tình hình kinh tế năm 2022, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cùng các doanh nghiệp hoạch định chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp, chiều ngày hôm qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình thường niên Diễn đàn Doanh nghiệp 2022 nhận diện thị trường và phương thức thích ứng. Theo các chuyên gia, bước sang năm mới 2022, các quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với các thách thức sẽ còn tiếp diễn, bao gồm sự gián đoạn sản xuất do đứt gãy chuỗi cung ứng trong phạm vi khu vực và toàn cầu. Cùng với đó, các doanh nghiệp buộc trải qua quá trình số hóa do các phương thức tiêu dùng, sản xuất, cung cấp, tương tác, công việc thay đổi cùng các tác động của đại dịch COVID-19. Các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam là một trong số ít các nước chỉ sau 15 năm vào WTO đã đàm phán ký kết 15 FTA, trong đó có 8 FTA ký kết trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, nội và ngoại khối. Do vậy, để vượt qua những khó khăn thách thức trong năm 2022 và các năm tiếp theo, các doanh nghiệp có thể khai thác các lợi thế từ các FTA này để đẩy mạnh xuất khẩu với các nhóm mặt hàng chủ lực có thế mạnh của Việt Nam, đồng thời quản lý tốt hoạt động nhập khẩu.
Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng số tiền lãi lũy kế từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 của 16 ngân hàng là khoảng 15.559 tỷ đồng, đạt 75,48% so với cam kết. Riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục cam kết dành riêng gói hỗ trợ 4.000 tỷ đồng để giảm lãi suất, giảm 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian giãn cách cho khách hàng tại các địa phương thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, theo cam kết, 16 ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất cho vay áp dụng từ ngày 15 tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021 với tổng số tiền lãi giảm cho khách hàng ước tính là 20.613 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Công thương và những nhà băng có số tiền giảm lãi lớn trong top đầu cho các khách hàng trong thời gian vừa qua.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp với dự thảo thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học. Dự thảo nêu rõ ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho giảng viên đại học theo học trình độ tiến sĩ trong nước, nhóm ngành y dược 20 triệu đồng một người học một năm, nhóm ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật công nghệ 18 triệu đồng một người học một năm. Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các cơ sở đào tạo có thể huy động thêm từ các nguồn đóng góp, huy động hợp pháp khác để hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho người học theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm qua 23 tháng 11, Hà Nội chính thức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Comirnaty Pfizer cho hơn 300.000 học sinh từ 15 cho đến 17 tuổi của 286 trường trung học phổ thông, trường liên cấp, trường dạy nghề và giáo dục thường xuyên. Động thái trên của thành phố nằm trong kế hoạch tiêm phủ vaccine COVID-19 cho trẻ em của Bộ Y tế nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đồng thời tạo tiền đề để mở cửa lại trường học trong thời gian sớm nhất có thể. Hà Nội trở thành địa phương thứ 23 trong cả nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh. Vui mừng, xen lẫn lo lắng là tâm lý chung của các em học sinh.
Trước khi tiêm thì em cảm thấy khá là hồi hộp và em cũng cảm thấy sợ một chút ạ. Nhưng mà sau khi tiêm xong thì em cảm thấy bình thường và em cũng rất là mong là trong thời gian sắp tới thì bọn em sẽ được quay trở lại trường học.
Năm nay là năm cuối của trường ấy ạ. Thì vì thì thời gian ở bên lớp còn rất là ít và sau khi được đến trường và tiêm những mũi đầu tiên như này thì em cảm thấy rất an toàn và tự tin có thể đến trường vào thời gian gần nhất ạ.
Vui vì nếu mà được tiêm thì bọn con sẽ có thể có cơ hội được đến trường sớm. Thì con tìm hiểu về các loại thuốc tiêm, triệu chứng sau khi tiêm, nên ăn gì, làm gì sau khi tiêm và chuẩn bị kỹ tâm lý.
bởi vì con chưa tiêm bao giờ nên con thấy khá là lo lắng hồi hộp vậy ạ. À? Con khá là sợ kim tiêm. Nhưng mà khi mà mình tiêm rồi thì mình có thể ra cộng đồng yên tâm hơn.
Quy trình tổ chức tiêm tại các địa điểm đều đảm bảo theo yêu cầu của Bộ Y tế. Các học sinh đều khai báo y tế, khám sàng lọc và ngồi chờ theo thứ tự, tuân thủ quy trình một chiều khám sức khỏe và theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm tại khu vực chờ. Các học sinh đi tiêm đều có người giám hộ đi cùng để ký giấy xác nhận đồng ý tham gia tiêm phòng vaccine. Các phụ huynh đều mong muốn con em của mình được tiêm chủng đầy đủ, an toàn để thêm lá chắn bảo vệ khi trở lại trường học.
Cả gia đình tôi thì cũng đã tìm hiểu rất là kỹ, cũng mong chờ đến cái này từ lâu nay rồi. Tôi cũng được biết là đợt này tiêm Pfizer là một cái vaccine cũng rất là tốt.
Cũng giống như các phụ huynh khác thì cũng đều rất là vui ấy. Nên là khi mà nhà trường thông báo là các con được tiêm thì các bố các mẹ đều đưa con đến tiêm và đồng ý cam kết để tiêm cho con để con còn học tập và thi cử.
Để đảm bảo giãn cách khi tiến hành tiêm chủng, các nhà trường đều chia các khung giờ tiêm cho học sinh các khối lớp, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ tiêm phòng. Cùng với đó, tại mỗi điểm tiêm cũng đã bố trí tổ chức cấp cứu y tế để xử lý các tình huống bất lợi sau tiêm chủng. Bà Ngô Thị Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú và ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.
Từ ngoài cổng thì nhà trường đã có cái phân luồng cũng như bố trí cán bộ giáo viên cũng như cán bộ y tế để hỗ trợ việc đo thân nhiệt cũng như sát khuẩn cho học sinh. Và trong các phòng, các lớp học thì nhà trường có bố trí về các phòng chờ để cho học sinh khai cái thông tin trước khi tiêm cũng như là cái phòng chờ cho các con chuẩn bị vào tiêm.
Trước khi tiêm thì giữa Sở Y tế, Sở Giáo dục và Sở Lao động Thương binh Xã hội thì cũng đã có cái kế hoạch liên ngành để đảm bảo tiêm hiệu quả và an toàn nhất cho các cháu. Theo như quy trình quy định của Bộ Y tế, các cháu đến thì cũng sẽ được khám sàng lọc cụ thể, cẩn thận. Sau đó thì sẽ tiêm, tiêm xong và cũng sẽ theo dõi ít nhất là 30 phút. Sau khi mà các cháu tiêm thì cũng phải theo dõi sát các cháu, đặc biệt là trong 3 ngày đầu và trong 7 ngày đầu. Căn cứ vào cái phân bổ vaccine của Bộ Y tế thì trước mắt là sẽ tiêm cho các cháu từ lứa tuổi từ 15 đến 17 tuổi và tiếp tục căn cứ vào cái lượng vaccine của phân bổ cũng sẽ tiêm theo cái lộ trình mà giảm dần lứa tuổi.
Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ số vaccine trên cho 30 quận huyện để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 15 đến 17 tuổi đang học tập sinh sống trên địa bàn Hà Nội theo lộ trình hạ dần độ tuổi, có thể sử dụng để tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn, đảm bảo khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là 3 tuần. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này là trước ngày 25 tháng 11. Việc tổ chức tiêm chủng phải đảm bảo đúng, đủ đối tượng, sử dụng vaccine hiệu quả, tránh hao phí, triển khai theo hình thức giảm dần độ tuổi, cuốn chiếu theo từng trường hợp. Địa điểm triển khai là tại các trường học đối với trẻ em đang đi học hoặc tại trạm y tế đối với trẻ em không đi học hoặc là học ở trên địa bàn tỉnh, thành phố khác, tiêm vét cho các đối tượng khác. Riêng với trẻ em mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã sẽ cung cấp vaccine để các bệnh viện thực hiện tiêm chủng cho trẻ. Theo kế hoạch, trong quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, bao gồm trẻ đi học tại trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học, sinh sống tại Hà Nội, có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và Bộ Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng nay, toàn thành phố có 103 điểm đang phong tỏa liên quan đến các ca nhiễm ổ dịch COVID-19. Ngoài ra có 13 chùm ca bệnh, một số chùm tiếp tục ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày hôm qua, toàn thành phố ghi nhận thêm 1.390 trường hợp F1, 1.266 trường hợp F2. Các ca bệnh và khu vực liên quan đến các bệnh nhân đều được tổ chức điều tra dịch tễ, xử lý theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Về tổng số điểm đang phong tỏa, tính đến hết ngày 23 tháng 11, thành phố có 103 điểm đang còn phong tỏa. Ngoài ra, thành phố hiện đang điều trị cho 2.948 trường hợp F0 tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Thưa quý vị, dù cho cả học sinh và giáo viên dễ học và tạo cảm giác gần gũi, nhưng phiên âm tên riêng nước ngoài như trong sách giáo khoa hiện nay lại đang gây khó khăn cho người dạy và học. Thậm chí chuyên gia ngôn ngữ cho rằng cách phiên âm theo kiểu gạch nối đã lạc hậu và cần phải thay đổi cho phù hợp. Tra cứu là một đằng, kết quả lại ra một nẻo, khiến bạn Đức Minh khá bối rối mỗi khi phải tra cứu thông tin ở trên mạng về các tác giả cũng như những tác phẩm từ phiên âm tiếng nước ngoài theo sách giáo khoa như hiện nay. Em Trần Đức Minh, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội cho biết.
Bản phiên âm đấy nó lại khá là khó để dịch sang bản gốc của tiếng Anh, nên là rất khó cho bọn em để tra cứu cũng như là tìm hiểu thêm về nội dung cũng như là các chi tiết liên quan đến cái mà bọn em muốn tìm kiếm.
Không chỉ với học sinh mà việc dạy theo phiên âm nước ngoài theo sách giáo khoa hiện nay cũng là cái khó của nhiều giáo viên. Bởi cách viết khác nhau nên cách đọc cũng khác nhau, thậm chí là vênh, sai lệch so với tên gốc nên việc tra cứu theo phiên âm khiến giáo viên lúng túng. Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội thông tin.
Thậm chí là một số từ thì giáo viên phải tra đi tra lại hoặc là phải đọc kỹ về tiểu phẩm, tác giả, tác phẩm thì mới có thể biết được đấy là tác giả nào.
Nhận thấy cách phiên âm tiếng nước ngoài trong sách giáo khoa hiện hành đã lạc hậu, gây khó khăn cho cả giáo viên và học sinh, nên khi làm sách giáo khoa, giáo sư Nguyễn Minh Tuyết đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sửa đổi. Tuy nhiên, thông tư sửa theo hướng viết nguyên dạng chỉ tồn tại được 2 năm cho đến khi Nghị định 30 về công tác văn thư của Chính phủ ban hành. Vì thế, sách giáo khoa mới lại vẫn giữ được nguyên phiên âm như cách cũ và dịch nghĩa có gạch nối. Theo giáo sư Nguyễn Minh Tuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới.
Xin ý kiến của lãnh đạo chính phủ để mà giải quyết câu chuyện này, tôi nghĩ nó rất là đơn giản. Mà chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể đảm bảo được cái tính khoa học trong cái quyển sách.
Còn phiên âm là còn bất cập nên viết nguyên dạng là đề xuất của nhiều người. Đồng thời phải sớm ban hành luật ngôn ngữ, tránh tình trạng phiên âm lộn xộn, mỗi văn bản một kiểu như hiện nay. Cô giáo Phạm Thanh Nga, trường Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh, Hà Nội và giáo sư Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam cho rằng.
Đúng là giữa tên với cả phần phiên âm thì nó sẽ có cái độ vênh và nó không phù hợp. Nó cũng đã là lạc hậu rồi, cho nên mình nghĩ là nên giữ phần nguyên dạng là tốt nhất.
Luật ngôn ngữ này là cầm tay chỉ việc tất cả được, nhưng mà ít nhất luật ngôn ngữ có thể chỉ ra là phải tuân theo cái văn bản nào. Vì luật cao nhất mà thì nó phải theo được, chứ còn hiện nay không có luật nói về chuyện đấy cho nên là không giải quyết được. Thì mỗi cơ quan họ có một cái quy định riêng.
Thực tế, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thì ngoại ngữ đã được đưa vào chương trình từ lớp 3. Vì thế, khi trình độ ngoại ngữ của học sinh giáo viên được nâng lên, thì đòi hỏi chương trình dạy và học cũng cần phải được cải tiến cho phù hợp.
Thưa quý vị và các bạn, đường sắt sẽ kết nối với các nước trong khu vực thông qua 5 tuyến chính. Đây là quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Bộ Giao thông Vận tải công bố. Cụ thể, mạng đường sắt Việt Nam kết nối xuyên Á, kết nối Á-Âu thông qua đường sắt Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai, kết nối với đường sắt ASEAN qua Lào tại Mụ Dạ, Lao Bảo, qua Campuchia tại Lộc Ninh. Về kết nối các nước ASEAN, quy hoạch định hướng kết nối dây với đường sắt Lào thông qua tuyến Vũng Áng, Tân Ấp, Mụ Dạ và tuyến Mỹ Thủy, Đông Hà, Lao Bảo. Kết nối đường sắt Campuchia thông qua tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Lộc Ninh. Tuy nhiên, hiện các tuyến này chưa được đầu tư xây dựng, vì vậy quy hoạch định hướng đến năm 2030 sẽ hoàn thiện các kết nối quốc tế này.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp về tình hình Iraq và hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc hỗ trợ Iraq. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chúc mừng chính phủ Iraq và Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập đã tổ chức tốt cuộc bầu cử, đồng thời đánh giá cao phái bộ và các tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Iraq trong quá trình bầu cử. Việt Nam lên án mạnh mẽ tất cả các hình thức khủng bố, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thúc đẩy đoàn kết dân tộc, đối thoại hòa bình và mang tính xây dựng.
Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Grossi vừa có chuyến thăm tới Iran theo lời mời của Quốc gia Cộng hòa Hồi giáo để thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm. Chuyến đi này diễn ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán được mong đợi ở thủ đô Vienna của Áo và cũng được coi là tín hiệu thể hiện thiện chí của các bên trong việc tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.
Tại châu Âu, hàng loạt quốc gia trong đó có Hà Lan, Hy Lạp đã siết chặt các biện pháp phòng dịch. Tại Đức, các cơ sở văn hóa, giải trí, thư viện, quán bar, các câu lạc bộ và vũ trường lại phải đóng cửa. Những người chưa tiêm chủng tại các điểm nóng của dịch phải tuân thủ lệnh giới nghiêm vào ban đêm.
Tại Pháp, Thủ tướng Jean Castex có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 chỉ ít giờ sau khi trở về từ Bỉ. Hiện tại, Pháp cũng chứng kiến số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Tại Italia, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza tuyên bố người dân có thể tiêm liều vaccine tăng cường sau 5 tháng kể từ khi hoàn thành chu kỳ tiêm đầu tiên.
Tại châu Á, Ấn Độ đang trải qua giai đoạn bình yên với số ca nhiễm mới ở ngưỡng thấp nhất trong gần 2 năm trở lại đây. Tại Hàn Quốc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết nước này đã có kế hoạch để triển khai gói hỗ trợ khoảng 12.700 tỷ won, tương đương khoảng 10,7 tỷ đô la Mỹ trích từ ngân sách nhà nước và các khoản vượt thu từ thuế cho các tiểu thương và những người yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Hàn Quốc cũng đã có kế hoạch gia hạn cắt giảm thuế tiêu thụ đối với xe du lịch thêm 6 tháng để thúc đẩy nhu cầu trong nước.
Còn tại Trung Đông, Israel bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nhằm bảo vệ nhóm đối tượng này trước mối đe dọa từ làn sóng lây nhiễm mới. Trong khi đó, Syria ghi nhận tình trạng thiếu các bộ kit xét nghiệm COVID-19 diễn ra trong nhiều tuần tại một số khu vực phía Đông Bắc. Đến 23 giờ đêm qua, thế giới đã ghi nhận 258.642.744 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5.178.891 người tử vong. 234.084.248 bệnh nhân đã bình phục.
Vụ tai nạn xe buýt thảm khốc xảy ra ở miền Tây Bulgari đã khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong số nạn nhân có 12 trẻ em. Truyền thông địa phương cho biết, trong số những nạn nhân có 12 trẻ em, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, lực lượng đang điều tra thêm nguyên nhân của vụ tai nạn.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 trong đợt tập huấn tại Vũng Tàu. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng cho các nội dung về di chuyển chiến thuật và đánh giá tương thích của các vị trí trong đội hình tấn công và phòng ngự. Với lực lượng 34 cầu thủ trong tay, ông cùng các cộng sự đang xây dựng nhiều phương án để đảm bảo luôn có đội hình ra sân phù hợp nhất cho tính chất của từng trận đấu và cho từng đối thủ khác nhau tại AFF Cup 2020. Cho đến thời điểm hiện tại, đội tuyển không phát sinh trường hợp chấn thương đáng tiếc nào. Nhóm cầu thủ chủ lực đã được tái tạo năng lượng và sớm trở lại với trạng thái thể lực tốt nhất, sẵn sàng cho các thử thách mới. Loạt trận vòng bảng Champions League tiếp tục diễn ra rạng sáng nay. Manchester United có chuyến làm khách trên sân của Villarreal. Thử thách đầu tiên của Michael Carrick sau khi đội bóng sa thải Solskjaer là không hề đơn giản. Phải đến phút thứ 78, Quỷ Đỏ mới có được bàn mở tỷ số nhờ công của Ronaldo. Tới phút 90+5, đến lượt Sancho lập công đánh dấu lần đầu tiên ghi bàn trong màu ám Manchester United. Với thắng lợi 2-0, Manchester United có được 10 điểm và chính thức giành tấm vé vào vòng 1/8 Champions League. Tấm vé còn lại của bảng F sẽ được quyết định ở trận đấu giữa Atalanta và Villarreal ở lượt cuối. Trong khi đó, Chelsea có được chiến thắng 4-0 trong cuộc tiếp đón Juventus trên sân nhà Stamford Bridge. Những người lập công cho The Blue là Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi và Timo Werner. 3 điểm có được trước Juventus giúp Chelsea chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League, đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng H. Tuyết rơi trắng xóa trên sân Olimpiski trước khi trận đấu giữa Dynamo Kiev và Bayern Munich bắt đầu. Thời tiết lạnh giá và mặt sân phủ tuyết gây không ít khó khăn cho cầu thủ đôi bên. Dưới cơn mưa tuyết, Robert Lewandowski đã tạo ra khoảnh khắc để đời khi lập siêu phẩm vào lưới Dynamo Kiev ở phút thứ 14. Hùng xám nhân đôi cách biệt ở phút 40, Thomas Müller bỏ bóng tinh tế cho Kingsley Coman, dứt điểm thành bàn. Sang đến hiệp 2, Dynamo Kiev rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của tiền vệ Denis Hamas. Bayern Munich giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Dynamo Kiev và tiếp tục dẫn đầu bảng E với 15 điểm tuyệt đối. Đáng chú ý, Barcelona bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/8 Champions League khi để hòa không bàn thắng trước Benfica. Thậm chí trận hòa này còn đẩy thầy trò huấn luyện viên Xavi vào thế khó khi ở lượt cuối họ sẽ phải đối đầu với Bayern Munich trong khi Benfica chỉ phải gặp Dynamo Kiev. Theo bảng xếp hạng tính đến hôm nay, ban tổ chức đã xác định được 6 đội giành vé vào vòng 1/8 Champions League là Liverpool, Ajax, Bayern Munich, Manchester United, Chelsea và Juventus.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 11 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, gió cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.